Dạ câu số 2. Một người học thiền tông theo nguyên tắc bình thường là đúng nếu họ bỏ chuyện thế gian, tri kiến bất lập tri, không nghĩ tưởng theo cảnh trần, chỉ có lo cho gia đình, lo cho tổ quốc và tạo công đức, thì người này có may mắn được kiến tánh không ạ, thưa bác?
À, nếu mà đúng thì dễ kiến tánh. Có nghĩa là cái kiến tánh là tại mình chấp thì nó không thấy thôi, chứ còn nếu mình con đừng chấp mà cứ sống trong cái bình thường hoài, có một ngày nó sẽ lộ ra kiến tánh. Những người không kiến tánh là do cái chấp ngã là do cái điện từ âm nó phủ dày quá. Còn con đừng kiến chấp là cái bằng đừng có tính gì hết á, tự nhiên có một ngày nào tự nhiên nó thấy bằng cái này, nhưng mà tự mình thấy mình biết thôi. Rồi lúc đó mình thấy rồi mình chạy mãi được hết cái gì, không có lo cái gì, hỏi cái gì, ai hỏi gì trả lời cái đấy được. Đó là Phật kiến tánh. Nhớ mà, kiến tánh này nó có hai cái loại, kiến tánh Phật và kiến tánh Thánh. Kiến tánh Thánh là ai? Là mấy cái người mà nhập vong, nói này kia nọ là gọi kiến tánh Thánh. Thấy không? Trên mạng giờ nói là tôi thành này, tôi thành kia là gọi là kiến tánh Thánh. Còn kiến tánh Phật là do cái tánh Phật mình thấy ra. Nó phải chú ý cái chỗ này nè. Vì thế mà có nhiều người nói tôi kiến tánh, mà họ không biết kiến tánh gì. Họ thấy, họ tưởng họ thấy cái cõi âm là họ kiến tánh, không phải vậy. Thấy có ai là cái người âm nó nhập vô, thì tần số chung với người ta, nó thấy vậy thôi. Rồi sau đó thì mình cũng thể thành người âm với người ta luôn. Chết chỗ đó đó. Rồi có hỏi tiếp đi.
Dạ thưa bác, ý thứ hai, kiến tánh của người tu thiền tông bình thường có khác gì với kiến tánh của một vị tổ không ạ?
Nếu mà con mà kiến tánh Phật người bình thường ngang hàng với một ông tổ. Nhưng mà ông tổ thì có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền, còn mình không có cái nhiệm vụ này, là chỉ biết vậy thôi. Giống như con tốt nghiệp đại học mà con đi phụ trách một cái ngành nghề nào của nhà nước á, thì nó có giá trị hơn. Con tốt nghiệp đại học nhưng mà con không làm gì hết. Cứ nghe là một là sĩ tử bình thường thôi. Nếu mà con phụ trách cái nghề thì nó có giá trị hơn. Thì ông tổ, ông kiến tánh mà ông có cái nhiệm vụ, ông dẫn mạch nguồn thiền thì nó khác. Còn mình đây kiến tánh, như bây giờ tất cả những người mà truyền thiền là họ kiến tánh hết á. Nhưng mà kiến tánh thì tôi nói là chỉ có 3% thôi. Chứ mà mấy phần trăm kia là họ ăn theo. Nhưng mà đừng kiến chấp ngày ông thì đi về được. Còn nếu mà kiến chấp, bởi khi truyền thiền người ta dặn là 12 cái phần đó. 12 phần ở lại là do trong đó có kiến chấp trong đó. Thì thiền tông nó rất dễ tu nhưng mà rất nguy hiểm. Bởi vì nó nguy hiểm là cái chỗ là mình không hiểu là nó sai chỗ nào đó, là mình chết chỗ đó. Mà khi mà đưa ra hành lễ rồi nó thấy thì nó không cho về, nó cho mình đi đó, coi chừng cái chỗ đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi.
Dạ thưa, ý thứ ba, người kiến tánh có phải được chính vị Phật giúp đỡ mới kiến tánh được phải không ạ? Hay đó là người phải giữ nhiệm vụ của Phật giới mới được kiến tánh?
Kiến tánh này là có hai cái loại. Bất cứ người nào mà kiến tánh rồi mà được ông Phật giao nhiệm vụ nó khác. Còn kiến tánh mà không giao nhiệm vụ là tự mình ngộ rồi mình giải mã, mình giúp người ta để mình tạo công đức thôi. Còn mà những người mà kiến tánh mà ông Phật phải đi theo cái lĩnh của ông Phật đó. Kiến tánh mà đi theo dòng thiền tông, đi theo cái lĩnh của ông Phật. Ông Phật ông đi theo ông từ ngày từ giờ ông giúp mình đó. Ha. Mà cái đó là cho mấy ông tổ thôi. Còn thí dụ ở đây mà nhiều người họ hộ thiền đó là họ tự túc đó. Để gì? Rồi họ hiểu, họ tìm cách họ nói là cho người khác nghe, họ có công đức. Ha. Còn nếu mà kiến tánh mà do nhiệm vụ, có nhiệm vụ là do Phật phải kè mình, phải mới làm được. Còn nếu mà không kè mình coi chừng mình chết. Giống như đứa nhỏ mà mới chạy xe gắn máy, không biết chạy mà phải có người lớn kèm theo, không kèm theo, thả cái té liền. Rồi, hỏi tiếp đi.